Sau đây thì là có cái tiêu đề là mối quan tâm hàng đầu. Tất cả chúng ta đều đã nếm trải phiền não, khổ đau, nên nhiệm vụ hàng đầu, nên nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời chúng ta là phải diệt trừ chúng. Nếu tâm ta thiếu hiểu biết pháp, chúng ta phải đối mặt với các uế nhiễm đem đến đau khổ một cách đầy tuyệt vọng. Trừ khi ta hướng về Phật pháp, nếu không ta lãng phí cuộc đời mình từ kiếp này sang kiếp khác. Chỉ có thực hành pháp và không có gì khác hơn là có thể hủy diệt uế nhiễm và giải thoát ta khỏi khổ đau. Về cơ bản mà nói, thực hành pháp có nghĩa là luôn quan sát thân và tâm, vì thân và tâm là nền tảng của hiện hữu. Cách chúng biến đổi chính bản thân của mình là cái mà ta phải quan sát cho thật đúng. Nếu không, chúng ta sẽ hành xử theo cung cách thường tình, không suy nghĩ, thiếu hiểu biết và bám víu vào những thứ chỉ có thể làm đau khổ của ta tăng thêm. Nguồn gốc khổ đau khó có thể được nhận biết nếu không có sự chú tâm toàn diện của chúng ta. Khi chúng ta quan sát sự lăng xăng, lo lắng của tâm, có thể thấy rằng đó là do căn bệnh của tham, sân và si. Ham muốn thứ này, thứ kia không lợi ích gì mà chỉ đem đến bấn loạn cho tâm, giống như lây nhiễm tâm với vi trùng bệnh. Thông thường, chúng ta rất sợ bệnh ở thân, nhưng các chứng bệnh của uế nhiễm vấy bẩn tâm thì ta lại không quan tâm chút nào. Chúng ta không muốn chấp nhận rằng các căn bệnh đó rất nghiêm trọng, mà đôi khi do vô minh ta còn làm cho chúng nặng thêm. Vì lý do đó, thực sự đi vào từng chi tiết cặn kẽ việc diệt bỏ các uế nhiễm vừa khó vừa không phù hợp, nhất là bên cạnh đó còn có rất nhiều những quyến rũ ở bên ngoài để khơi dậy lòng ái dục của ta. Người phàm phu hay lãng quên và cứ quay cuồng theo những ham muốn của mình, nên luôn choáng váng, mất thăng bằng cho cuộc sống. Điều đó dĩ nhiên là khổ ưu. Vậy mà ta không quan tâm đến tai họa này, không hề cố gắng chế ngự khuynh hướng chạy theo dục lạc, thì làm sao ta tránh được việc phải đầu hàng nó. Sự thiếu hiểu biết của ta về một thực tế là việc các uế nhiễm đã chế ngự, đã lây nhiễm tâm, là cái khiến cho căn bệnh này càng khó chẩn đoán. Vì thế, ta phải chuyển hướng tâm từ những sự vật bên ngoài đến chú tâm vào thân và tâm của ta. Thân và tâm, danh và sắc, bất cứ chúng ta gọi chúng là gì, tất cả đều vô thường và biến hoại. Những kẻ phàm phu khó nhận ra điều này. Chúng ta nghĩ đến điều này như sự phát triển của con người, từ những ngày đầu tiên còn trong bụng mẹ, trở về sau luôn luôn có sự biến đổi, chuyển hóa. Sự phát triển đồng nghĩa với sự thay đổi. Không có thứ gì trên trái đất này không bị biến đổi. Sự hoại diệt của thân và vật chất quanh ta không phải khó nhận biết, vậy mà ta vẫn không để tâm đến. Các trạng thái tâm cũng luôn biến đổi, vậy mà thay vì nhìn thấy điều này mỗi khi tiếp xúc với cảnh, với âm thanh, ta chỉ bám theo đối tượng, khiến ta càng lún sâu trong khổ đau, phiền não. Nếu chúng ta có thể mổ xẻ, quán chiếu sâu thêm về những trải nghiệm của cảnh sắc, của âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và suy tưởng, ta sẽ nhận thấy tính chất luôn biến đổi, luôn sinh diệt. Một định kiến cũ đã đi qua như thế nào? Một quan điểm mới đã phát khởi, thay vào đó ra làm sao? Những uế nhiễm đã áp lực tâm như thế nào để nó phát khởi tư duy vọng tưởng tràn lan không kiểm soát được? Nhưng chúng ta không quan tâm đến những vấn đề này. Vì thế, ta lại thấy mình ngập tràn đau khổ, căng thẳng, khiến ta có lời nói, hành động đầy tham sân và si mê. Sự dày vò do uế nhiễm tạo ra nóng hơn tất cả mọi thứ lửa nóng nào, và chỉ có thể được dập tắt bằng sự tu tập, thực hành Phật Pháp. Nhưng những kẻ phàm phu tầm thường, dù họ có bị thiêu sống cùng hành động, như thể là họ mình đồng ra sắt, nên họ không hề để tâm. Họ còn sung sướng hài lòng với việc đuổi bám theo những thứ không nắm bắt được như của tôi và tôi. Họ không nhận thức được rằng những thứ họ yêu chuộng bám víu luôn vượt khỏi tầm tay, luôn tàn hoại đi. Chúng ta cần phải nhìn vào bên trong càng sâu thẳm càng tốt, để cho chúng ta có thể nhìn thấy sự thật và không bị rơi vào ảo tưởng hay chấp thủ. Chúng ta đọc trong các kinh tạng về những căn bệnh như là các kiết sử hay sự tham đắm, nhưng chúng ta không quan sát bản thân để xem xét những thứ này. Chúng ta có thể dịch và hiểu các thuật ngữ, nhưng chúng ta không nhìn thấy rằng Sakya là những quan điểm về sự xác định cá nhân, là những gốc rễ chính của tất cả những khổ đau dày vò của chúng ta. Chúng ta không chỉ giải mã sai lầm các sự thật rõ ràng, mà chúng ta còn muốn giữ chặt lấy những quan điểm sai lầm của mình mà không cần phải quan sát chúng. Đó là lý do tại sao tâm dày đặc vô minh. Thông thường, người ta biết rất rất nhiều thứ, đôi khi đến chỗ mà họ không thể ngồi yên và luôn phải tìm tòi những đề tài mới. Họ biết điều gì tốt, điều gì đúng, họ biết tất cả mọi thứ. Bất cứ đề tài gì, họ cũng có thể tìm ra một câu trả lời cho đến khi suy tư của họ nhảy tràn khắp nơi. Đơn giản là họ biết quá nhiều. Loại hiểu biết này là tri thức đến từ uế nhiễm và tham ái. Cách chữa trị cho nó là cái biết đến từ chánh niệm, tỉnh giác, nằm sâu trong chân lý của tâm. Nếu chúng ta để cho sự bám víu và vọng tưởng lan man được tự do tràn lan trong tâm, thì tâm chúng ta sẽ bị bào mòn và dần dần chúng ta sẽ bị khủng hoảng tinh thần. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ trở nên điên loạn, có thể là vẫn vọng tưởng cho tới chết và đi tái sinh cũng trở về với sự vô minh cũ. Đó là vì chúng ta không sử dụng pháp để quan sát và mổ xẻ những suy nghĩ đó. Các dược phẩm hay các loại thuốc ổn định tinh thần chỉ giải quyết được những biểu hiện ở bên ngoài mà không đi sâu vào đến nguồn gốc cội rễ. Để đến được gốc rễ, chúng ta phải sử dụng chánh niệm tỉnh giác để kiểm soát tâm, để nó có thể được giải thoát khỏi những ảo tưởng của mình. Đó là cách mà pháp có thể ảnh hưởng đến sự chữa lành nó hoàn toàn. Việc hành pháp có thể chữa trị tất cả mọi thứ bệnh của tâm là điều đáng để ta suy nghĩ. Ở mỗi giai đoạn tu tập, sự hiểu biết về pháp của chúng ta tùy thuộc vào mức độ chánh niệm tỉnh giác của ta. Nếu chúng ta không quan tâm gì đến pháp, thì không cần biết là kiến thức về những vấn đề thế gian của ta rộng thế nào, chúng ta vẫn rơi vào vòng kiềm tòa của uế nhiễm, chịu sự sinh, già, bệnh và chết. Một khi chúng ta hiểu được pháp đúng như Phật dạy, tâm chúng ta sẽ trở nên sáng suốt, tự tại và thuần khiết. Cái biết này thì quý báu hơn tất cả những khả năng mà chúng ta đạt được để kiếm sống hay để khuây khỏa. Khi chúng ta tập luôn quan sát tâm mình, không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ thấy rằng khi tâm trở nên sao động, nó đánh mất sự tự tại và không chấp nhận lời Đức Phật dạy rằng chúng ta có thể tìm thấy sự bình hồn trong việc buông xả các dục lạc. Bị thiêu đốt do cố gắng tìm sự thỏa mãn trong các trần cảnh sắc, thanh, hương, vị và xúc, thì chắc chắn không phải là tìm thấy được sự bình ổn trong việc buông xả các dục lạc. Nếu chúng ta chỉ thấy đúng rằng quả của việc thỏa mãn dục lạc là khổ đau và phiền não, thì chúng ta không còn tự thỏa mãn với nó và tâm được giải thoát. Lúc đó, tâm không còn bám víu vào các đối tượng giác quan và giải thoát khỏi tham ái. Chúng ta có thể tiến lên những mức độ thâm sâu hơn và tự vấn rằng thực sự có bất cứ thứ hạnh phúc nào trong dục lạc không? Tâm giải thoát sẽ biết rằng hạnh phúc không nằm trong việc chìm đắm trong khổ đau hay kích thích đam mê. Tâm bị mê đắm sẽ ngay lập tức chỉ hướng đến việc giải thoát. Đó có phải là điều chúng ta muốn hay chúng ta bằng lòng với những ham muốn không được thỏa mãn của mình? Hãy suy nghĩ cẩn thận về điều này và tự lựa chọn. Hướng tâm đến sự giải thoát khỏi việc vướng mắc trong dục lạc sẽ mang lại một trạng thái tự nhiên của thuần khiết và tĩnh lặng. So sánh với sự tự do và tự tại, ý nghĩa của việc bị nung đốt trong dục lạc có vẻ không hấp dẫn lắm. Nếu chúng ta không quán tưởng về điều này, thì chúng ta sẽ đánh mất mình trong ham muốn và đam mê không dừng dứt. Tự giam hãm mình trong tham đắm, chúng ta đã bị kiềm chế, gò bó quá lâu bởi căn bệnh này đến nỗi thật khó chữa trị. Như thế, đây không phải là thời điểm mà chúng ta phải quyết định để triệt hạ nó tận gốc rễ sao? Khi tâm phán đoán và bám chặt vào đối tượng mà nó ưa thích, chúng ta cần phải quán chiếu để nhìn thấy sự tai hại và phiền não sẽ khởi phát như là kết quả của lòng ham muốn đó. Sau đó, so sánh sự bất ổn này với tâm tự tại giải thoát khỏi mê đắm. Chúng ta cần phải tiếp tục quán chiếu về hai trạng thái này, khổ đau và giải thoát khỏi khổ đau trong tâm mình, để ý đến chúng trong từng hơi thở vào ra. Nguyên tắc này đã được đề ra trong các kinh. Qua đó, nhiều phương cách để quan sát và quán chiếu đã được đề cập. Nhưng nếu chúng ta không thực sự áp dụng chúng trong pháp hành, thì chúng không lợi ích gì cho chúng ta cả. Không cần biết chúng ta đã đọc bản kinh đó bao nhiêu lần, chúng ta sẽ vẫn chỉ ngụp lặn trong bóng tối, không hiểu biết gì hết. Để khám phá được căn bệnh này, chúng ta cần vun đắp chánh niệm tỉnh giác, áp dụng chúng cho đến khi chúng trở thành một thói quen vững chắc. Nếu chúng ta chỉ sử dụng chúng nửa vời và không thường xuyên, chúng ta sẽ dính vào sự tự mãn và sẽ không bao giờ tiến bộ trong quá trình tu tập. Chính sự tiến bộ này mới dẫn đến việc giảm thiểu được tham ái, khổ và phiền não. Chúng ta phải tự khám phá điều này cho mình. Phương cách được biết đến nhiều nhất để thực hành là quán chiếu và quan sát sự vật không dừng dứt. Hãy để ý xem chúng ta phải làm thế nào để có thể áp dụng sự thực hành quán chiếu trong đời sống hàng ngày một cách tốt nhất. Những người hiến chọn đời mình cho Phật Pháp bằng cách sống thánh thiện chắc chắn phải thấu đáo điểm này. Việc pháp hành đòi hỏi chúng ta phải sử dụng chánh niệm tỉnh giác một cách thiết thực, giữ chặt nó cho đến khi sự hiểu biết chân thật phát sinh. Chúng ta bắt đầu bằng cách thực tập làm thế nào để quan sát, để những sự hiểu biết mới mẻ sẽ phát sinh và thay thế cho vô minh. Khi nào tâm còn bị vô minh chế ngự thì chúng ta không thể thư giãn hay tự tại. Chúng ta cần phải không ngừng quan tâm đến việc thoát khỏi bất cứ điều gì mang đến khổ đau, phiền não và ý thức đến điều gì mang đến sự sáng sủa và rõ ràng cho tâm. Nếu chúng ta không làm thế, tâm sẽ có khuynh hướng bị lôi kéo bởi những đối tượng giác quan quanh nó và sự tu tập của chúng ta cuối cùng cũng chỉ là trên lý thuyết và ngôn từ. Sự thật là tâm không thực sự biết cái gì với cái gì. Bất cứ sự tỉnh giác chân thật nào, sự thực phát khởi thì chúng ta đều không theo dõi. Chúng ta chỉ ngồi đó để mình bị cuốn trôi theo những thứ gì ở bên ngoài và sao lãng thực hành. Vì thế, chúng ta cần phải tìm sự tự tại, thực tập chánh niệm tỉnh giác để chúng có thể phát triển một cách vững chắc. Khi chúng ta đào sâu vào các chân lý về vô thường, khổ và vô ngã, dù chỉ trong chốc lát, chúng ta thấy rằng đây thực sự là phương cách tuyệt hảo để giải tỏa tất cả mọi khổ đau, phiền não. Nếu có điều gì đó chúng ta chưa giải tỏa, chúng ta cần phải thực sự quan sát nó một cách thấu đáo và so sánh nó với những gì chúng ta đã biết. Điều này sẽ đưa đến việc thoát khỏi sự ràng buộc của ngã, cái tôi và người khác, của cái của tôi và cái của họ. Chỉ một phút, chỉ một giây phút giác ngộ cũng đem đến giá trị cho cuộc đời của chúng ta. Không có nó, chúng ta tiếp tục ở trong bóng tối triền miên của vô minh và những hoang tưởng không dừng dứt, khiến tâm bị trói buộc trong sự tán loạn không cùng tận, một tình trạng tồi tệ nhất. Vì thế, thay vì chỉ quan tâm đến việc ăn, ngủ và những hoạt động bình thường khác, chúng ta phải phát triển sự hành thiền của mình một cách vững chãi. Hãy chắc chắn rằng tâm luôn được kiểm soát bởi chánh niệm tỉnh giác, luôn ở trong vòng kiểm tỏa. Đừng bao giờ để tâm chạy đuổi theo những vấn đề khác, chỉ làm mất thời gian. Bước đầu tiên trong việc tu tập là giữ giới. Chúng ta cần phải thực hiện việc giữ giới, vì nếu không, mọi thứ sẽ không rõ ràng. Khi biết giữ giới, chúng ta sẽ thấy rằng chúng đem lại những phần thưởng lớn. Lúc đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng mục đích của cuộc đời chỉ là để rèn luyện bản thân, để hủy diệt uế nhiễm và khổ đau trước khi thân này nằm xuống. Nếu ta không quan tâm đến việc tìm ra một nơi yên tĩnh thích hợp để tu tập, thì tâm sẽ có khuynh hướng đi tứ tán với những suy tư vọng tưởng của mình. Vì thế, mỗi chúng ta phải tự giải quyết cho riêng mình, giữ tâm lại khi nó đi, khi nó chạy lang thang theo các đối tượng giác quan, các định kiến, và đem nó trở về để quan sát nó ở bên trong, để có thể phát triển sự bình yên và tĩnh lặng vững chãi. Đức Phật đã đề ra những phương pháp tu tập, đúng như là chánh niệm về hơi thở, rất thích hợp cho việc phát triển tâm tĩnh lặng. Nếu chúng ta không sử dụng một trong những phương pháp này để làm căn bản cho sự thực hành, thì bất cứ kết quả nào cũng sẽ không bền vững và mau chóng qua đi. Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng chúng, tâm chúng ta có thể được chánh niệm và tỉnh giác kiềm chế mà không sa vào sao lãng. Mỗi khi chúng ta phải làm gì để đạt được những kết quả mà chúng ta muốn, chúng ta sẽ làm thế nào để cải thiện sự thực hành của mình trong đời sống hàng ngày? Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận đối với tất cả những câu hỏi này. Đừng coi thường và quên lãng. Tất cả những gì chúng ta làm trong khi thực hành, kể cả việc kiềm chế các căn môn, chúng ta phải hết sức cương quyết mà không sao lãng hay lạc lối. Nếu không, thời gian sẽ qua đi, cuộc sống sẽ ngắn dần mà chúng ta không đạt được điều gì cả. Nếu chúng ta thờ ơ và nửa vời, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng thoát khỏi khổ đau? Thật là một sự uổng phí. Vì thế, hãy tinh tấn. Nếu thực sự hết lòng, chúng ta sẽ có thể tu tập đúng và dần dần phá bỏ đi khuynh hướng bị sao lãng. Hãy đặt trọng tâm của sự quan sát trên vô thường, khổ, tiềm ẩn trong tính vô thường đó và vô ngã, rồi chú tâm tỉnh thức trở lại và quán chiếu sâu xa hơn để có thể hiểu rõ ràng những đề tài này khi chúng được đem áp dụng nơi tâm cũng như thân. Khi chúng ta đã thành công trong việc nhận thức rõ ràng điều này, chúng ta có thể thực sự được coi là thông thái, tỉnh thức và hạnh phúc trong Pháp. Nếu tuệ giác của chúng ta là chân chánh, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi cảm giác tôi và của tôi mà không có sự bám víu hay liên quan đến bất kỳ vấn đề gì. Điều này nghe có hấp dẫn không? Tôi không nói về những vấn đề bình thường mà chúng ta đã biết, phải không? Tôi nói rõ ràng về những vấn đề quan trọng và chúng ta cần phải quan tâm nghiêm túc. Lắng nghe một cách lơ đãng sẽ không có lợi ích gì. Chúng ta phải cố gắng để đạt được tuệ giác bên trong. Điều này sẽ mang đến những kết quả to lớn mà chúng ta sẽ coi đó là mối quan tâm hàng đầu của mình. Hãy chú trọng vào những điều này trên tất cả mọi thứ khác. Mong rằng Pháp sẽ trở thành ngọn đèn dẫn đường trong cuộc đời chúng ta. Bàn luận về việc tu tập đem lại cho ta nhiều lợi ích hơn là bàn luận về bất cứ chuyện gì khác, vì nó giúp chúng ta phát triển trí tuệ. Nếu hành theo phương pháp tu tập này Từng bước một, chúng ta có thể biết được bản thân, biết được nội tâm của mình. Khi ta biết được bản thân qua sự quan sát, truy nguyên những tai hại và khổ đau do phiền não, ái dục và chấp thủ gây ra, sẽ có lúc ta đạt được sự hiểu biết chân chính, giúp ta ngày càng ly tham, ngày càng buông bỏ. Rồi tâm ta sẽ tức khắc tĩnh lặng, không còn có những tâm hành thường thao túng tâm do thiếu sự quán chiếu bản thân. Các nguyên tắc để tìm hiểu bản thân là những công cụ quan trọng nhất của chúng ta. Chúng ta phải có những nỗ lực với chủ đích để có thể làm chủ chúng, nhất là việc sử dụng chánh niệm để tập trung và đưa nó đến an định. Nếu chúng ta không tập trung duy trì tâm an trụ hay xả làm vị thế căn bản của tâm, nó sẽ lang thang đuổi theo vọng tưởng hay các xúc chạm giác quan, khiến tâm tán loạn và bất an. Nhưng khi chúng ta tập chế ngự các căn bằng cách duy trì chánh niệm liên tục trong tâm, việc này giống như đóng các cột trụ cho một con đê. Nếu có dịp quan sát các trụ đê, ta sẽ biết rằng các trụ này được đóng sâu, rất sâu vào trong đất để chúng hoàn toàn vững chắc, không di động. Nhưng nếu ta đóng chúng xuống bùn, chúng sẽ dễ dàng bị lay chuyển dù đụng chạm nhẹ. Điều này có nghĩa là chánh niệm của ta phải vững chắc như thế. Phải vững chắc như thế nào để giúp tâm kiểm soát được sự yêu hay ghét khi tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài? Tâm phải luôn duy trì được chánh niệm vững chắc trong mọi hoạt động, với từng hơi thở ra vào, để tâm không còn chạy tán loạn theo đuổi các vọng tưởng. Nếu ta không chế ngự được điều này, tâm sẽ bị kích động khi nó tiếp xúc với các căn, giống như con thuyền không lái trôi dạt đến bất cứ nơi nào mà gió và sóng đưa đẩy đi. Đây là lý do tại sao ta cần chánh niệm để canh giữ tâm trong mọi lúc. Nếu ta có thể duy trì chánh niệm liên tục trong mọi hoạt động, tâm của ta sẽ liên tục bình ổn, sẵn sàng để quán chiếu, truy nguyên nhằm đạt được tuệ. Bước đầu tiên trong việc đóng cột trụ cho cái đê của chúng ta, nói cách khác là để làm cho chánh niệm vững chắc, là chúng ta phải tập trung vào sự bình ổn tâm như một vị thế cơ bản của tâm. Không có gì phải nghĩ ngợi, chỉ cần làm cho tâm vững chắc trong sự bình ổn của nó. Nếu ta có thể liên tục làm được điều này, đó chính là lúc ta sẽ có được một mẫu mực chân chính cho sự quán niệm của ta, vì tâm sẽ tập trung vào định. Nhưng tâm định này là cái mà ta cần phải kiểm soát chặt chẽ để chắc chắn nó không phải là tâm thờ ơ, mù mờ. Hãy làm cho tâm vững chắc và tập trung để tâm không phóng dật hay sao lãng khi ta ngồi thiền. Ngồi thẳng lưng, duy trì chánh niệm vững chắc, và ta không cần phải làm điều gì khác. Giữ tâm định tĩnh, bình ổn, không suy nghĩ đến điều gì hết. Phải chắc chắn rằng sự ổn định này được duy trì liên tục. Khi có bất kỳ điều gì khởi lên, bất cứ bằng cách nào, hãy giữ tâm bình thản. Chẳng hạn, nếu có cảm thọ lạc hay khổ, đừng chú tâm đến cảm thọ ấy, chỉ chú tâm đến sự ổn định của tâm, và ta sẽ có cảm giác buông xả trong sự ổn định đó. Nếu ta thận trọng, không để cho tâm phóng dật hay sao lãng, định tâm sẽ trở nên liên tục. Ví dụ, nếu ta sẽ hành thiền trong 1 giờ, hãy chủ tâm bình ổn như thế trong nửa giờ đầu, rồi chắc chắn rằng tâm không đi lang thang cho đến khi hết giờ. Nếu ta thay đổi vị thế chỉ là do sự thay đổi bên ngoài của thân, trong khi tâm vẫn duy trì ổn định vững chắc, buông xả trong từng lúc, dầu ta đang đứng, ngồi hay nằm hay làm bất cứ gì, chánh niệm là yếu tố chính trên tất cả. Nó kiềm chế tâm không phóng dật hay phán đoán sự việc. Tất cả mọi việc phải dừng lại. Hãy giữ cho nền móng này vững chắc với từng hơi thở vào ra, rồi ta có thể giảm bớt sự tập trung vào hơi thở trong lúc vẫn giữ tâm trong trạng thái bình ổn. Nếu sự tập trung của ta quá căng, hãy điều chỉnh để nó cân đối với hơi thở. Tâm sẽ có thể duy trì được trạng thái này trong suốt giờ hành thiền. Không có ý nghĩ nào có thể đi chệch đường. Sau đó, kiềm giữ tâm để dầu ta làm hay nói gì, tâm vẫn ổn định trong trạng thái hiểu biết nội tâm bình thường của nó. Nếu tâm vững vàng từ bên trong, ta sẽ được hoàn toàn bảo vệ. Khi có sự tiếp xúc với các căn xảy ra, ta vẫn duy trì ý thức về trạng thái tâm bình ổn của ta. Dù có đôi lúc chánh niệm bị lơ là, ta vẫn có thể trở lại trạng thái tâm vững chắc ngay. Ngoài ra, ta chẳng cần làm gì cả. Tâm sẽ buông xả mà ta không cần làm gì khác. Cái cách mà ta thường thích cái này, ghét cái kia, quay trái ở đây, quay phải ở đó, giờ đây sẽ không còn xảy ra. Tâm sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn, buông xả, quân bình. Nếu lơ là chánh niệm, ta dễ dàng chú tâm trở lại và nhận biết lúc nào tâm tập trung và bình ổn đối với các đối tượng của nó, rồi duy trì tình trạng đó như thế. Các cột trụ cho cái đê chánh niệm phải được đóng sâu xuống để chúng vững chắc và an toàn với mọi hoạt động của ta. Hãy tiếp tục cố gắng làm điều này bất kể ta làm việc gì. Nếu ta có thể rèn luyện để tâm có được nền tảng vững chắc, tâm sẽ không làm những việc nguy hại, tâm sẽ không gây phiền não cho ta, nó không phóng dật, nó sẽ lặng lẽ. Một khi tâm lặng lẽ, tập trung, nó trở nên tinh tế hơn, thâm nhập sâu hơn vào bên trong và nhận biết được chính trạng thái định của nó từ bên trong. Còn các xúc chạm giác quan, những thứ từ bên ngoài luôn sinh diệt nên không ảnh hưởng đến tâm định tĩnh. Điều này có thể khiến cho ái dục tan biến. Ngay cả những lúc chúng ta thay đổi oai nghi vì đau đớn khởi lên trong thân, tâm lúc đó vẫn vững bền, vẫn tập trung không phải vào cái đau mà vào chính sự vững chãi của nó. Khi ta thay đổi oai nghi, sẽ có phản ứng của thân và tâm vì khí huyết lưu thông tốt hơn và cảm giác dễ chịu xảy ra, thế chỗ cho những đau đớn. Nhưng tâm sẽ không vướng mắc vào lạc hay khổ, nó sẽ vẫn ổn định, tập trung và vững chãi trong sự bình ổn của nó. Trạng thái vững chãi này có thể dễ dàng giúp ta buông bỏ những khát vọng tiềm tàng trong các cảm thọ. Nhưng nếu ta không giữ tâm tập trung trước như vậy, tham ái sẽ tạo ra tán loạn, khiến tâm bắt đầu muốn thay đổi, đảo lộn sự việc để có thứ hạnh phúc này, hạnh phúc nọ. Nếu ta liên tục tu tập theo cách này, cố sức bền bỉ làm mãi thì cũng giống như đóng cột trụ vào lòng đất. Chúng ta đóng càng sâu thì cột trụ càng không thể lay động. Chính đó là lúc ta sẽ có thể đối phó với các xúc chạm giác quan. Nếu không, tâm sẽ bắt đầu sôi sục vọng tưởng đuổi theo sắc, thanh, hương, vị và xúc. Đôi khi nó cứ dựng lên những điều vô nghĩa, xáo mòn mãi. Đó là do các cột trụ chánh niệm của ta chưa vững chắc. Chúng ta vấp ngã trong đời sống là do chưa rèn luyện chánh niệm đủ liên tục để tâm tập trung, buông xả một cách vững chãi. Vì thế, ta phải làm cho con đê chánh niệm của ta vững chắc, an toàn. Sự định tâm này là điều chúng ta nên phát triển trong mọi hoạt động với từng hơi thở vào, ra. Như thế, chúng ta sẽ có thể nhìn thấu suốt những mê lầm của mình để thấy chân lý về vô thường và vô ngã. Nếu không, tâm sẽ đi lạc đó đây giống như một chú khỉ tinh ranh. Nhưng khỉ cũng có thể bị bắt và được huấn luyện để làm trò. Cũng vậy, tâm là cái cũng có thể được rèn luyện. Nhưng nếu ta không bó buộc nó vào cây cột chánh niệm và cho nó hưởng mùi vị của cái gậy, nó sẽ rất khó dạy. Khi rèn luyện tâm, ta không nên ép nó quá, mà cũng không nên để mặc cho nó hành xử theo thói quen cũ. Ta phải thử thách bản thân để xem cách nào đem lại hiệu quả. Nếu ta không giữ tâm chánh niệm tập trung, tâm sẽ nhanh chóng chạy đuổi theo vọng tưởng hay dao động khi tiếp xúc với các trần cảnh. Khi ta để tâm trôi dạt theo trần cảnh, chính là vì ta chưa thiết lập chánh niệm làm nền tảng vững bền. Trong trường hợp đó, ta không thể dừng lại, ta không thể trở nên tĩnh lặng, ta không thể được giải thoát. Đây là lý do tại sao chúng ta phải đóng trụ cho con đê của ta được tốt đẹp, vững chắc, để tâm được vững chãi, tập trung, dù chúng ta ngồi, đứng, đi hay nằm xuống. Sự vững chãi này rồi sẽ giúp ta đối phó với tất cả mọi thứ. Chánh niệm của ta sẽ trụ trên nền tảng của nó, giống như chú khỉ bị buộc vào cột. Nó không thể chạy thoát hay quậy phá, nó chỉ có thể chạy loanh quanh cái cột mà dây buộc vào. Tiếp tục huấn luyện tâm cho đến khi nó đủ thuần thục để lắng đọng và quan sát sự vật. Vì nếu tâm còn tán loạn thì nó chẳng có lợi ích gì. Ta phải rèn luyện tâm cho đến khi nó biết sự vững chãi nội tâm là gì. Nếu ta lừng khừng, thiếu quyết tâm tu tập, tâm sẽ vướng mắc vào vọng tưởng và những việc sinh diệt. Ta phải làm tâm dừng lại. Tại sao nó tác hại như vậy? Tại sao nó vương vãi tứ tán như vậy? Tại sao nó cứ lang thang mãi? Hãy đưa nó vào vòng kiểm soát, bắt nó dừng lại, ổn định và tập trung trở lại. Ở giai đoạn này, tất cả chúng ta đã tu tập đủ để đạt ít nhất chút hương vị của thiền định. Bước kế tiếp là dùng chánh niệm để duy trì định tâm trong tất cả mọi hoạt động. Để giàu có lúc sao lãng, chúng chỉ kéo dài trong chốc lát, chứ không biến thành những vấn đề lâu dài. Cứ tiếp tục đóng trụ cọc cho đến khi chúng đủ vững chắc để đối đầu với chấn động của các đối tượng bên ngoài, và cho đến khi các tâm tạo tác từ bên trong lệch lối ra ngoài được bắt dừng lại. Việc tu tập này thật sự không khó đến thế. Điểm quan trọng là bất kể ta lựa chọn đối tượng thiền quán nào, ta phải duy trì chánh niệm tỉnh giác về trạng thái tâm định và xả. Khi tâm đi lạc ra ngoài đối tượng, ta hãy tiếp tục đưa tâm trở lại, tập trung. Dần dần, tâm sẽ trụ vững trong vị thế của nó. Chánh niệm sẽ trở nên liên tục, sẵn sàng để quan sát, truy nguyên. Vì khi tâm đã thật sự ổn định, nó có sức mạnh để biết sự việc bên trong nó rõ ràng. Nếu tâm thiếu tập trung, nó có thể đảo lộn mọi thứ, hầu lừa dối ta, nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác, từ vai trò này đến vai trò khác. Nhưng nếu nó được an định, nó có thể tiêu trừ mọi thứ phiền não, tham ái và chấp thủ ở khắp nơi. Như vậy, tịnh trung lại là pháp hành này đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì để tập trung tâm. Một khi tâm đã vững chắc, nó có thể chịu đựng được khổ đau, uế nhiễm mà không bị vấy bẩn, kích động, cũng giống như các trụ đê có thể đương đầu với bão tố mà không lay chuyển. Ta phải biết rõ ràng trạng thái tâm này để ta không chạy theo việc thích cái này, ghét cái kia. Trạng thái này rồi sẽ trở thành khởi điểm để ta quán chiếu truy nguyên vấn đề, hầu đạt được tuệ giác sâu xa để thấy rõ ràng thấu suốt. Nhưng ta phải chắc rằng sự tập trung của ta vẫn được duy trì. Sau đó, ta sẽ không phải suy nghĩ gì hết, chỉ cần nhìn ngay vào bên trong, sâu xa và tinh tế. Điểm quan trọng là ta đừng phóng tâm và tránh những sao lãng. Chính những điều này loại đi được nhiều mê lầm vô minh và không chừa chỗ cho ái dục khuấy động tâm khiến nó lạc lối. Đấy là lý do ta đã thiết lập tư thế của mình trước rồi. Nếu như chúng ta mất đi sự thăng bằng bình thường một chút, chúng ta sẽ tập trung trở lại ngay vào an định. Nếu chúng ta làm được điều này nhiều lần, sự vững chắc của tâm với chánh niệm liên tục sẽ giúp chúng ta có thể tiến sâu vào trong các chân lý của nó, các chân lý của vô thường, khổ và vô ngã. Tuy nhiên, lúc đầu ta không cần phải quán niệm, tốt hơn chỉ nên chú tâm vào sự vững chắc của vị thế của ta. Vì nếu ta bắt đầu quán niệm trong khi tâm chưa thật sự tập trung ổn định, thì rốt cuộc ta chỉ khiến tâm sinh tán loạn. Vì thế, hãy chú tâm để sự tập trung của nó trở thành nền tảng căn bản của tâm, và rồi bắt đầu quán chiếu, truy nguyên càng sâu hơn. Điều này sẽ đưa đến các tuệ càng lúc càng bén, sâu sắc hơn, đưa tâm đến trạng thái tự do giải thoát, nơi nó không còn bị các uế nhiễm quấy rầy nữa. Chính điều này sẽ giúp chúng ta thật sự chế ngự các căn môn. Lúc mới bắt đầu, ta chưa có thể thật sự kiềm chế tai và mắt. Nhưng một khi tâm đã an trụ vững chãi, thì mắt, tai, mũi, lưỡi và thân sẽ tự động được kiểm soát. Nếu không có chánh niệm và định, ta không thể kiểm soát mắt, vì tâm muốn dùng mắt để nhìn quanh quất, nó muốn dùng tai để nghe tất cả mọi chuyện. Như thế, thay vì tu tập kiềm chế bên ngoài nơi các giác quan, ta kiềm chế ở bên trong, ngay tại tâm, khiến tâm luôn luôn an trụ vững chắc và bình thản. Bất kể ta đang nói năng hay làm gì đó, sự tập trung của tâm vẫn nguyên vẹn. Khi đã làm được điều này, các đối tượng giác quan không còn ý nghĩa gì với ta nữa. Ta không có vấn đề với sự vật như cái này tốt tôi thích, cái kia xấu tôi không thích, cái này đẹp, cái kia đáng ghê tởm. Đối với âm thanh, ta nghe cũng thế. Ta không có vấn đề với chúng. Thay vào đó, ta chú ý vào tâm an định, bình thản và không vướng mắc. Đây là nền tảng căn bản cho tâm xả. Khi ta có thể làm điều này, các pháp trở nên trung tính. Khi mắt thấy sắc, cái thấy là xả. Khi tai nghe âm thanh, cái nghe là xả. Âm thanh xả, các pháp là xả. Vì chúng ta đóng 5 trong 6 căn môn và tự ổn định ngay tại tâm. Điều này bao trùm mọi thứ. Bất cứ điều gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm hay thân xúc chạm, tâm sẽ không có vấn đề gì với bất cứ điều gì. Tâm vẫn tập trung, bình thản và vô tư. Chừng ấy cũng đã đủ. Giờ thì hãy trải nghiệm đi. Đây là vào cuối mùa mưa, thời điểm khi sen vào hoa súng. Thời điểm khi sen và súng trổ hoa sau cuối mùa mưa ẩn cư. Vào thời Đức Phật, Ngài thường yêu cầu các vị tăng cao hạ giáo huấn các tân tăng trong suốt mùa mưa ẩn cư, rồi họ sẽ đến gặp Đức Phật khi sen nở hoa. Nếu tâm luôn vững chãi thì tâm cũng sẽ nở hoa. Nó nở hoa vì các uế nhiễm không thể thiêu đốt, quấy rầy hay kích động tâm nữa. Vì vậy, hãy hết sức cố gắng trong thời gian tới để quan sát, tìm hiểu các trạng thái tâm định và xả một cách liên tục. Dĩ nhiên, nếu ta thiếp ngủ, cứ ngủ. Nhưng khi nằm xuống ngủ, cố gắng tâm an trụ, bình ổn cho đến lúc thiếp đi. Khi thức dậy, các hoạt động của tâm vẫn ở trong trạng thái an định, bình ổn đó. Hãy thực hành để tâm có thể trở nên yên tĩnh, thanh thản và hủy diệt các yếu nhiễm, tham ái, khổ. Rồi để ý xem nó bắt đầu trổ hoa chưa. Cảm giác tươi mát, tâm thanh tịnh, không bị phiền não, quấy nhiễu sẽ tự phát sinh. Ta không cần phải làm gì cả ngoài trừ việc giữ tâm vững chắc và an định. Một điều chắc chắn là nếu tâm an trụ trong định, phiền não sẽ không thể đốt cháy hay khuấy động nó, ái dục không thể khích động nó. Khi tâm định vững chãi, Nhưng ngọn lửa tham, sân và si sẽ không thể đốt cháy nó được. Hãy tự chiêm nghiệm xem tâm an định sẽ đối mặt với vọng tưởng, hủy diệt phiền não, dập tắt các ngọn lửa như thế nào. Nhưng khi chúng ta phải nghiêm chỉnh tu tập, cố gắng giữ chánh niệm liên tục, đây không phải là chuyện đùa. Chúng ta không thể yếu hèn, vì nếu yếu hèn, chúng ta sẽ không thể chống cự với điều gì hết. Ta sẽ chỉ đi theo sự kích động của phiền não và ái dục. Cốt lõi của việc tu tập chỉ là biết dừng lại.
Khổ khổ quá. Xin phép dừng lại đi. Mai tiếp tục. Thôi còn chút làm nốt. Còn có mấy
giờ. Cốt lõi của việc tu tập là chỉ biết dừng lại để tâm có thể lắng đọng và vững chãi. Đó là việc không để rơi vào bất thiện, không lạc lối và vướng mắc trong phiền não. Cố gắng giữ tâm vững chãi trong tất cả mọi hoạt động của ta, ăn, uống, tiêu hóa hay bất cứ việc gì, giữ tâm an trụ bên trong. Nếu ta biết trạng thái tâm lúc an trụ, bất động, không còn lung lay, không còn yếu hèn, thì lúc đó mức độ cơ bản của tâm sẽ tự do và rỗng không, vì không còn những gì sẽ thiêu đốt nó. Rỗng không vì không còn chấp thủ. Đây là điều khiến ta có thể khám phá sự vững chắc của tâm trong mọi thời điểm. Nó bảo vệ ta khỏi mọi phiền não. Tất cả mọi chấp thủ vào ngã, tôi, chúng nó hoàn toàn bị tẩy sạch, cắt bỏ đi. Tâm hoàn toàn an định. Nếu ta có thể duy trì tình trạng bền vững này trong 7 ngày, nó sẽ giúp ta tự mình đạt đến tuệ. Vì vậy, tôi yêu cầu mỗi người chúng ta hãy xem thử mình có thể đi suốt con đường không, kiểm soát những tiến bộ hàng ngày, và hãy chắc chắn rằng ta kiểm soát mọi thứ hết sức thận trọng. Đừng buông lơ, khi thì vững chãi, khi thì không. Làm sao cho tâm tuyệt đối vững chắc, đừng để ta trở nên yếu hèn. Ta phải chân thành trong tất cả những điều mình làm, nếu ta thật sự muốn dập tắt khổ ưu, bất an. Nếu không thật lòng, ta sẽ trở nên yếu đuối trước sự kích động của lòng ham muốn thứ này, thứ kia, làm điều này, việc nọ, hay bất cứ gì khác, như ta đã từng làm nô lệ cho ái dục bấy lâu nay. Cuộc sống hàng ngày là nơi để ta có thể thử thách mình. Hãy quay về trận chiến, duy trì một vị thế quân bình vững chắc, rồi tất cả các đối tượng của tâm sẽ trở nên quân bình. Chính tâm sẽ cảm thấy an trụ trong sự quân bình. Không còn vấn đề tốt xấu, tất cả sẽ dừng lại trong trạng thái quân bình, vì các pháp tự chúng chẳng tốt, xấu, có ngã hay bất cứ gì. Tất cả vì tâm đã chạy ra bên ngoài và biến chúng thành vấn đề. Vì thế, xin hãy quay vào bên trong cho đến khi ta thấy được sự quân bình của tâm và giải thoát liên tục khỏi cái ngã. Rồi lúc đó, ta sẽ thấy đóa tâm sen trổ hoa như thế nào. Nếu nó chưa nở hoa, chính vì nó khô héo trong sức nóng của phiền não, ái dục và chấp thủ đang ngầm cháy bên trong tâm. Nhưng dần dần chúng ta sẽ tu tập để truy tầm chúng ra và tiêu hủy chúng. Nếu không, đóa hoa sen sẽ héo dần đi, cánh hoa sẽ rơi rụng và thối rữa. Vì thế, hãy nỗ lực giữ cho hoa vững chãi cho đến khi hoa nở. Đừng lo lắng điều gì sẽ xảy ra khi hoa nở. Chỉ cần giữ cho hoa tâm vững chãi, đảm bảo rằng nó không bị phiền não thiêu đốt.